chuyện tình Giê-xu tôi đã được nghe, thuở cùng cha an nguyện cầu. Chuyện tình Bê-lem giáng sinh lặng lẽ, chuyện đồi cao đớn đau thập hình thiết tha, tình yêu Ngài cho khắp ngàn sâu. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe, từ cuộc sống quanh tôi bao ngày. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe, là vòng tay yêu thương mở rộng. Tình gửi cho nhau thiết tha nồng ơn, tình dịu xoa vết thương cuộc đời, giúp dạ tôi chung góp chuyện tình thiết tha. Chuyện tình Giê-xu sống mãi trong lòng nhân loại. Chuyện tình Giê-xu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giê-xu mùa xuân mãi hát tươi cho đời. Chuyện tình Giê-xu câu chuyện tình của mỗi chúng ta. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe, từ cuộc sống quanh tôi bao ngày. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe, là vòng tay yêu thương mở rộng. Tình gửi cho nhau thiết tha nồng ơn, tình dịu xoa vết thương cuộc đời, giúp dạ tôi chung góp chuyện tình thiết tha. Chuyện tình Giê-xu sống mãi trong lòng nhân loại. Chuyện tình Giê-xu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giê-xu mùa xuân mãi thắp tươi cho đời. Chuyện tình Giê-xu chuyện tình của mỗi chúng ta. Chuyện tình Giê-xu sống mãi trong lòng nhân loại. Chuyện tình Giê-xu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giê-xu mùa xuân mới thắm tươi cho đời. Chuyện tình Giê-xu chuyện tình của mỗi chúng ta.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Lu-ca. Hôm ấy, Đức Giê-xu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng, dân chúng nói Thầy là ai? Các ông thưa, họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi, còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Phê-rô thưa, Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỷ lục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trong cơn đại dịch, rất nhiều người bị lâm vào cảnh stress, rồi trầm cảm. Có một em ở Hà Nội nhắn tin: thưa cha, cha dạy con phải làm cái gì đi. Giờ con chán lắm, con bị stress, sắp đi vào trầm cảm rồi. Con không còn muốn làm cái gì. Mỗi ngày cứ thấy nó như thế này, càng ngày làm cho con càng căng thẳng và không muốn làm gì nữa. Tôi nói: vậy con có nghe những bài giảng mỗi ngày của cha không? Bây giờ con chán, con không muốn nghe cái gì, không muốn xem cái gì, không muốn đụng đậy gì nữa. Nói: vậy giờ con muốn cha giúp con cái gì? Một hồi nói: con khóc được rồi. Con nghĩ là con khóc được thì con sẽ nhẹ. Cảm ơn cha. Tôi nói: vậy thì khi nào khóc, cha cho mượn cái bờ vai rượu ở đó mà khóc nhé. Thưa anh chị em, bây giờ ở Việt Nam cũng như nước ngoài, rất nhiều người đang bị như thế. Thậm chí anh em linh mục chúng tôi, anh chị em thấy có khi còn bị nặng hơn nữa là khác. Vì anh chị em còn có gia đình, còn có những công việc khác. Còn các cha xứ chuyên môn là lo việc mục phụ, cử hành các bí tích, dâng lễ, rao giảng, cầu nguyện chung với giáo dân người tội, rồi chăm sóc người giáo dân mà ngày ngày họ đến, ngày ngày làm những công việc bổn phận của mình. Vậy mà 2-3 tháng nay, có những người cả nửa năm nay, nhà thờ đóng cửa, mọi hoạt động tôn giáo ngừng, và linh mục chỉ dâng lễ một mình để cầu nguyện cho người giáo dân. Thưa anh chị em, rồi suốt ngày đi ra đi vào luẩn quẩn trong cái nhà xứ của mình. Có những người phải tự nấu cơm lấy vì có nhà bếp họ đi chợ rồi họ lây nhiễm vô cha xứ cũng chết. Không có nhà bếp, mình tự mình xoay sở lấy cũng khó khăn vì không quen thôi. Và nếu cứ một mình như vậy luẩn quẩn như vậy, anh chị em nghĩ thế nào? Ma quỷ nó sẽ cám dỗ rất là nhiều. Cám dỗ rất là nhiều vì nhàn cư vi bất thiện. Cái em ở Hà Nội nói là vì con không có việc gì làm cho nên con bị như thế. Rất nhiều người bìa cửa hàng hoặc buôn bán vì em đó tính năng động, lúc nào cũng phải làm từ sáng đến chiều, dù là có tiền, dù là có quyền, nhưng mà vẫn cứ lao và phục vụ làm như những người công nhân vậy mới chịu được và cảm thấy thoải mái. Bây giờ ăn không ngồi rồi như thế, thưa anh chị em nghĩ sao? Rồi 12 giờ đêm một em nói: thưa cha, chúng con đang ở trong khu vực gọi là vùng đỏ, có nghĩa là bị nhiễm virus corona rất nhiều cho nên người ta gọi là vùng đỏ. Vùng xanh là không có bị, vùng vàng là bị vừa vừa, còn vùng đỏ là 90%. Và 2 tháng nay giăng dây kín mít, chúng con không được ra khỏi nhà. Ở bia sống sao thì trước khi đó đã mua được ít gạo rồi mì và cứ sống cầm chừng cầm hơi như vậy. Muốn mua cái gì bây giờ thì phải mua bằng online rồi người ta đưa đến cho, mà như vậy thì giá nó mắc gấp đôi. Không đi làm, không lĩnh lương, không có tiền, lấy đâu mà mua online. Thế nói vậy giờ cho nhóm thiện nguyện tín thác đến để giúp chúng con. Nguyên nhóm bảo không được đâu cha, bìa cha mà đến đây là sợ các bạn sẽ bị lây nhiễm hết. Vì cả cái khu vực này họ khoanh vùng vây kín hết rồi, không có ai được ra ngoài mà không có ai bên ngoài vào đây được. Cho nên là chỉ có những người ở phường họ có trách nhiệm họ đến, mình nhờ cái gì thì họ mua giùm cho thôi. Mà phải có tiền, mà cứ ở nhà không thể lấy tiền đâu. Cho nên nó bí lắm, những ngôi nhà nó chật chội, đi ra đi vô nhìn thấy nhau và không có đủ không gian, không khí để mà thở nữa. Thì trước những cái cảnh như thế, thưa anh chị em, chúng tôi mới thấy được rằng là còn sống được đến ngày hôm nay đã là một cái ân huệ Chúa ban. Thực sự như vậy. Có người bảo cha vẫn còn sống, bảo con. Con, mặc dù tôi cũng căng thẳng lắm chứ ạ. À. Mẹ tôi, bà cụ, tám mấy gần 90 có ở nhà có mình. Không ai đến thì cũng khổ, mà có người đến cũng khốn. Vì họ đến họ thăm bà đấy, nhớ họ bị lây sang cho bà thì sao? Rồi họ đem đồ đến biếu cho bà để bà ăn. Nhưng mà họ cầm vô rồi bà cầm vào rồi nó lại dính lây nhiễm thì sao? Cũng khổ như thế. Thưa anh chị em, bà thì cứ vui vẻ. Cấm trại bảo mẹ, bị cấm trại con không có về được, không ai đến thăm được đâu mẹ. Mẹ cười bảo, 100 em ơi chiều nay 100%. 100 em ơi chiều nay lại cấm trại rồi là không ai đi đâu được. Thì nhờ bà lạc quan như vậy mà bà vững. Còn những người mà hay suy nghĩ, những người mà xưa giờ là người hoạt động năng nổ mà bây giờ bị coi như xích chân lại như thế, không làm được cái gì, nó dễ bị trầm cảm lắm. Và anh em linh mục thì đa số đều là những người năng nổ và hoạt động, bây giờ không có một hoạt động nào. Cho nên Đức Tổng Giám Mục mới nói các cha xứ là cố gắng nghĩ ra cái cách nào để giúp cho giáo lý, cho giáo thiếu nhi và giới trẻ nuôi dưỡng đời sống đức tin của người giáo dân của mình, chăm lo coi trong giáo xứ có những người nào nghèo đói thì giúp đỡ, rồi những người ngoại đạo giúp đỡ họ. Mà khó lắm thưa anh chị em, không đi ra ngoài được, chỉ có toàn là remote control, điều khiển từ xa hoặc là online thôi. Cho nên nếu mà đúng không có sáng kiến, không nghĩ ra được cái gì để mà làm thì điên mất. Như chính bản thân tôi chẳng hạn, tôi thấy rằng là tạ ơn Chúa vì không hết việc mà làm. Mỗi ngày soạn 4 món ăn mà không có ngày nào giống ngày nào. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì về đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Nhiều người bảo bây giờ cho đọc lại, nó khác với cách đây 10 năm đọc. Và 10 năm trước tôi cũng bị cấm cố, cũng giống như anh chị em bây giờ đang bị khoanh vùng, không được đi ra ngoài để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngồi nhà mà đọc, nhưng mà lúc đó tâm trạng mình nó khác và cái phương tiện nó khác. Bây giờ tâm trạng khác và phương tiện khác, đọc vẫn thấy hay, vẫn thấy thấm và vẫn thấy như là phản ảnh cuộc đời của mình như vậy. Rồi thứ năm thì phải chuẩn bị cho những câu chuyện cổ tích, làm sao có tính nhân văn và lồng được vào trong lòng thương xót Chúa. Rồi thứ sáu thì những chứng nhân họ sống đời, nhân chứng giữa cuộc đời này như thế nào. Thứ bảy thì là những thảm mạn cuối tuần, những chuyện linh tinh mà mình phải có sâu chuỗi lại, nó có nội dung, có chủ đích, chứ không phải là nói tràn giang đại hải mà không biết nói gì. Rồi Chủ nhật làm điểm hẹn Chủ nhật cho giới trẻ khó vô cùng, vì làm sao mà phải có thơ, có nhạc, rồi cho các bạn đi du lịch từng nước một, phải nghiên cứu cái nước đó kinh tế, văn hóa, xã hội như thế nào, rồi làm sao cho có cuộc tình nó phải lâm ly éo le một chút, nó phải có tính thất thơ mộng một chút, nhưng mà cuối cùng phải đi vào với tin mừng và lòng thương xót Chúa. Tin mừng ngày Chủ nhật hôm đó, làm cái đó là mất thì giờ nhất và vất vả nhất thưa anh chị em. Rồi mỗi ngày lời Chúa tiếng Việt, tiếng Anh cho anh chị em. Tiếng Việt thì tương đối còn nói được, tiếng Anh đâu phải tiếng mẹ đẻ của mình đâu, mình lại sinh ở Việt Nam nữa, nói thì phát âm là phải vất vả vô cùng. Nhưng mà tại vì thấy có nhiều phụ huynh bảo nhờ vậy mà con em của con nó được nghe lời Chúa, như vậy mà chúng con những người mà không nghe được tiếng Việt thì hiểu được, thế cũng mừng thôi, kệ nó đi. Mình bập bẹ như đứa bé nó ngọng nghẹo vậy thôi, kệ, chắc người ta cũng hiểu, cũng thông cảm. Thì thưa anh chị em, có việc làm như vậy thấy nó vui. Và mặc dù vất vả, có khi làm từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, 1-2 giờ sáng mới đi ngủ, nhưng mà còn hơn là không có việc gì làm mà ngồi đó nghĩ quẩn, trầm cảm, stress nhiều lắm thưa anh chị em. Vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay cho mình thấy được một cái điều, đó là trong lúc người dân Do Thái họ bị lưu đày và họ cũng bị trầm cảm, cũng bị stress, cũng bị hoảng loạn, cũng lo sợ, cũng đủ mọi thứ. Nhưng mà Chúa luôn luôn nói với họ rằng là mạnh bạo lên nào. toàn dân trong xứ hãy mạnh bạo lên. Sấm ngôn của Đức Chúa nói, hãy bắt tay vào việc, vì chính ta ở với các ngươi. Hãy mạnh bạo lên, bắt tay vào việc, vì chính ta ở với các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa nói, chiếu theo lời ta kết ước với các ngươi lúc các ngươi ra khỏi Ai Cập, thần khí ta ở giữa các ngươi đừng sợ. Thần khí ta ở giữa các ngươi đừng sợ. Chúa ngày hôm nay cũng đang nói với mỗi người, trong cơn hoảng loạn, trong cơn lo sợ vì virus corona, không những ở Việt Nam, ở Sài Gòn và nhiều thành phố, nhiều nước trên thế giới bây giờ cũng đang bị như thế. Không biết tương lai nó sẽ như thế nào. Bây giờ là qua đến tháng 9 rồi, tháng 10, tháng 11, tháng 12, Noel rồi Tết đến, giờ đến cuối năm, không biết sẽ ra sao đây. Thì Chúa nói với mỗi người là, hãy can đảm lên, hãy mạnh bạo lên, vì chính ta ở với các ngươi, hãy bắt tay vào việc. Thần khí ta ở giữa các ngươi đừng sợ. Những lúc mà mình cảm thấy bị stress, trầm cảm như vậy, nghe lại lời Chúa. Nghe lại lời Chúa, vì nếu anh chị em không chịu nghe cái gì cả, và vì con chẳng muốn nghe cái gì, chẳng muốn xem cái gì, chẳng muốn biết cái gì hết, thì mình càng ngày càng đi vào bế tắc. Phải cố gắng chống chọi vượt qua cái đó. Bản thân tôi ngoài người mẹ như thế, thì chị ruột của tôi là một bà sơ ở dòng Mến Thánh Giá, cũng bị nhiễm virus corona và bị nặng nữa, không biết sống chết như thế nào. Rồi mấy đứa em, mấy đứa cháu, gia đình cũng bị hết. Tôi chỉ nói, mạnh bạo lên, can đảm lên. Chúa nói, các ngươi đừng sợ. Thần khí ta ở giữa các ngươi đừng sợ. Còn nếu mà mình để cho những cái yếu tố bên ngoài nó tác động, bây giờ mẹ mình làm sao, biết chị mình làm sao, mấy đứa cháu mình sao, mấy đứa em mình sao, thì mình sẽ không làm gì được. Và chắc chắn không thể nói lời Chúa được, không thể nói với anh chị em là mạnh bạo lên, can đảm lên được. Vì cái tâm trạng mình đang rối bời. Nhưng mà khi biết tin vậy, tôi nói tạ ơn Chúa. Có người bên Mỹ nói, tạ ơn Chúa vì cha có những người nhà như vậy. Cha mới biết được rằng là trong gia đình có người bị nhiễm virus corona, người ta lo lắng như thế nào. Con có đứa con mà thấy nó đau khổ vì bị lây nhiễm, rồi nó bị cách ly, rồi nó khó thở, rồi nó đủ thứ hết, thì trong gia đình bối rối lo lắng. Thì bây giờ chắc có thể nói về cái đó được không, nếu mà không cảm nhận được cái đó trong chính gia đình của mình, trong chính bản thân của mình. Thưa anh chị em, đúng như thế. Chúa cho, cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi được nhiều cái trải nghiệm để có thể nói với anh chị em mà chẳng ngượng miệng. Như là Phaolô nói, trở nên mọi sự cho mọi người. Phaolô nói, có anh em đã có cái gì mà tôi đã không chịu. Đã chịu đói, chịu tù, chịu khát, chịu sỉ nhục, chịu đủ mọi thứ. Anh em đã chịu cái gì mà tôi không chịu. Vì thế mà Phaolô với mạnh bạo mà nói rằng là bây giờ tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống trong tôi. Vì sức mạnh của Đức Kitô nổi bật trong cái yếu đuối của tôi. Thì chị em hãy để cho sức mạnh của Đức Kitô nổi bật trong cái yếu đuối của mình đi. Hãy nghe lại lời Chúa nói, hãy mạnh bạo lên, hãy bắt tay vào việc. Vì ta ở với các ngươi, đừng sợ. Bạc là của ta, vàng là của ta, vinh quang của đền thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước. Vì người ta không dám bắt tay vào xây dựng đền thờ. Đền thờ bị tàn phá, dân bị đem đi lưu đày. Bây giờ trở về, Chúa nói xây lại đền thờ. Vì nơi đền thờ này sẽ rạng ngời hơn. Người ta đâu có dám, ta đâu dám làm. Bắt tay vào việc đi, đừng sợ, mạnh bạo lên. Đức Chúa phán thế này, tại nơi này ta sẽ ban tặng bình an. Trong đền thờ mà họ xây cất ấy, Chúa nói ta sẽ ban tặng bình an tại nơi này. Và ngày hôm nay Chúa đang nói với mỗi người, đến với ta, đến với lòng thương xót của ta, các ngươi sẽ được bình an. Vậy thì ma quỷ nó sẽ bảo mình rằng, thôi bây giờ hoàn cảnh như thế này, đừng nghe gì nữa, đừng có nhận cái gì nữa, đừng có tin cái gì nữa, thôi tiêu hết rồi, thôi. Và mình cũng để nó trôi theo dòng đời như thế, trôi theo những tư tưởng tiêu cực bi quan, yếm thế chán đời, và chẳng ai cứu mình lên được, không ai vớt mình lên được nếu chính mình không muốn. Mà nếu muốn thì phải ra tay đi. Chúa nói hãy mạnh bạo lên và hãy bắt tay vào việc đi, bắt tay vào việc. mở máy lên, nghe giảng. Lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, gửi những tin nhắn cho anh chị em mình để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mình nghe rồi mình gửi đi. Vì có nhiều người cũng đang khao khát được nghe mà không biết. Và họ có thể cũng đang trong tâm trạng còn khốn khổ hơn mình nữa, mà không được biết đến lòng thương xót Chúa, thì cái khốn khổ còn gấp bao nhiêu lần mình. Mình biết đến lòng thương xót Chúa rồi mà còn như thế này đây. Cho nên thương chị em phải mạnh bạo lên. Đừng sợ, vì ta ở giữa ngươi, và tại nơi này ta ban tặng bình an. Nơi đâu có lòng thương xót Chúa, nơi đấy Chúa ban bình an. Bình an giữa sóng gió, bình an giữa khó khăn, giữa thử thách. Nhưng phải bình an trong cơn ngủ ngon. Vẫn khó khăn, vẫn thử thách đấy, nhưng mà tâm hồn mình được bình an vì mình đã tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Như lời kinh mình vẫn đọc, lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Và trong lúc hoảng loạn này, trong lúc lo sợ này, thì Chúa hỏi mỗi một người chúng ta như đã hỏi các tông đồ. Còn anh em bảo thầy là ai? Còn con bảo thầy là ai? Trần Đình Long, Nguyễn Thị Linh, Trần Thị Minh, Mai Ngọc Mến, vân vân và vân vân. Chúa hỏi từng người, con bảo thầy là ai? Và trước khi hỏi câu đó thì Chúa Giêsu đã đi cầu nguyện một mình. Chúa Giêsu đã đi cầu nguyện một mình. Bây giờ anh chị em mình mỗi người cũng một mình. Anh em linh mục ở trong giáo xứ, nhà xứ cũng một mình. Và một mình làm cái gì đây? Chúa Giêsu một mình thì Ngài đi cầu nguyện với Cha của Ngài. Vậy thì hãy dành thời giờ mà mình đang bế tắc đấy, không biết làm cái gì đây, thì như Đức Giêsu cầu nguyện một mình đi. Nói với Chúa, tâm sự với Chúa, chia sẻ với Chúa, khóc với Chúa, năn nỉ Chúa, rồi trách móc Chúa cũng được. Nhưng phải có một tương quan với Chúa thật thân thiết, thật thân tình, thân thương thì mới có thể như thế được. Đến với Chúa không như là một người cha, đến với Chúa như một người mẹ, như một người anh, như một người bạn, như một người tình. Mình hãy đến với Chúa, nói với Chúa, chia sẻ với Chúa. Chúa nói với Faustina rằng là con hãy kể chuyện con cho ta nghe đi. Hôm nay con làm gì? Chú biết hết rồi mà chú còn hỏi con nữa. Không, ta muốn chính con kể cho ta nghe chuyện của con ngày hôm nay. Sao? Ăn uống sao? Sức khỏe thế nào? Thì mình nói với Chúa. Chứ đừng có sống một mình, không có tương quan với ai và cũng chẳng tương quan với Chúa. Cứ một mình với mình sẽ quẩn. Nghĩ quẩn. Tôi thấy nhiều lần tôi ngồi một mình, tôi nghĩ quẩn, tôi không dám nghĩ nữa, thôi đừng nghĩ nữa. Rồi nghĩ lại chuyện xưa, lại tiếc, lại nuối, lại hối, lại tiếc, giá, thôi dẹp. Rồi nghĩ đến chuyện tương lai, trời không biết mốt sao đây, mốt ốc đảo lòng thương xót Chúa làm sao đây, mốt rồi làm như thế nào đây, Covid thì bao giờ chấm dứt đây, nghĩ quẩn, không nghĩ nữa. Chúa nói quá khứ thì đã qua. Các thánh dù có thế nào đi nữa mà cũng còn không sửa được quá khứ, không chỉ là con. Quá khứ đã qua là qua. Nó đã dâng cho Chúa thì đừng lấy lại nữa. Và tương lai thì chưa đến, sao mình biết được mà lo lắng để làm gì? Có phải của con đâu, để ta lo. Còn cái hiện tại này mới là cái của con đây, ta bàn cho con đây. Cái tương lai là do hiện tại nó quyết định. Nếu ngày hôm nay trong cơn đại dịch này mà con không vượt qua được, mà con cứ một mình rồi không cầu nguyện với ta, rồi con không nghe, không giảng, không làm gì hết, thì tương lai của con biết là con sẽ đi về đâu rồi. Có khi là đi vào bệnh viện tâm thần trung ương, có khi là đi vào trong nhà thương chợ quán, nhà thương điên chẳng hạn. Hay là cuộc đời của mình nó cứ bế tắc như vậy, nhưng mình quyết định hiện tại lúc này đây. Thương chị em, hãy cầu nguyện với Chúa một mình, tâm sự với Chúa một mình, chia sẻ với Chúa một mình. và thấy rằng tôi không còn cô đơn, buồn khô éo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi qua. Không còn cô đơn nữa, vì có Chúa. Có một người hiểu mình, yêu mình, và lại còn có quyền năng, sướng vô cùng. Người ấy nói với mình, đừng sợ, ta ở với ngươi. Người nói rằng, mạnh bạo lên, hãy bắt tay vào làm đi, chần chờ gì nữa. Làm cái gì? Làm cái gì tốt thì làm. Làm cái gì để cho mình khỏe thì làm. Làm công việc mà đi quan tâm đến người khác. Đừng quá nghĩ về đến mình. Còn bao nhiêu người đau khổ, còn bao nhiêu người đói khát, còn bao nhiêu người thiếu thốn về tinh thần, chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Vậy thì tôi phải làm gì đây để mà loan báo lòng thương xót Chúa đến cho họ? Chúa hỏi, vậy thì con nói ta là ai? Nếu con bảo ta là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, vậy đó là lời tuyên xưng bằng môi miệng như là Phêrô, thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Đó là mới chỉ tuyên xưng bằng miệng, mà trong hành động của Phêrô, sau này tuyên xưng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa mà thầy bị bắt, rồi người tớ gái đến hỏi mà mãi mốt vội vã là chối bén, không biết Giê-xu là ai. Mà sau khi hỏi rồi thì Chúa đã nói ngay là con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỷ lục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Tại sao mình không nghe phần sau? Mình tuyên xưng rồi, nó là một phần. Đôi khi đó chỉ là lý thuyết, chỉ là nguyên tắc, chỉ là môi miệng. Như là mình thuộc kinh Tin Kính, mình đọc hàng giờ lòng thương xót Chúa, rồi mỗi Chúa Nhật để chọn mình tuyên xưng đức tin qua kinh Kinh Kính. Nhưng mà chỉ là công thức mình tuyên xưng bằng môi bằng miệng. Còn cái cuộc sống của mình, thực sự có là người tin hay không? Thực sự có là người tín thác vào lòng thương xót Chúa hay không? Mình tuyên xưng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Vậy thì con làm sao để cho ta thấy rằng con tin rằng ta là đấng đầy quyền năng? Thì lúc con đang bối rối, con lo lắng đây nè, nhưng mà con tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng cho nên con không lo lắng nữa. Tại sao? Làm sao mà con tin rằng ta là đấng giàu lòng thương xót? Vì con tội lỗi, con yếu đuối đây, mà Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa xót thương con. Được rồi, nhưng mà chưa đủ. Còn gì nữa Chúa? Con là khi lời tuyên xưng ấy con phải biến thành hành động bằng trong cuộc sống của con, là trong cuộc sống của con cũng cũng làm sao cho người ta thấy được ta là đứng đầy quyền năng. Ồ, cái ông đó mẹ một mình như thế, chị bị nhiễm virus như thế, cháu bị nhiễm như thế, mà ông ta vẫn có thể giảng được mỗi ngày, vẫn làm công việc loan truyền lòng thương cho Chúa được. À, vậy thì đứng mà ông ấy bảo là đầy quyền năng là có thật đấy. Ông ấy tuyên xưng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Thử coi mình đến coi ông có xót thương mình hay không. Những người nghèo ông có xót thương hay không? Ồ, ông ấy đi giúp đỡ cho các em cô nhi, những người phong cùi này, những người già neo đơn này, những người vùng sâu vùng xa này, những người dân tộc này, những bệnh nhân nhiễm virus corona này, rồi những người ở trong khu phong tỏa cách ly này, từ Nam chí Bắc chỗ nào cũng đi được thực hiện lòng thương xót của Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa. À, bây giờ thì tôi tin rằng là câu trả lời của ông là thật, là Chúa Giê-xu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Vì tôi thấy được rằng ông ấy tin vào quyền năng Chúa, ông luôn bình an giữa khó khăn thử thách. Bao nhiêu là kẻ thù, bao nhiêu là người chống đối ông vẫn cứ mạnh bạo lên, bắt tay vào. Bắt tay vào làm đi, làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Không có sợ, không có ngại gì cả. Ai cấm thì cấm, ai nói gì thì nói, ai muốn chê trách gì chê trách, em muốn đàm tiếu gì đàm tiếu, bắt tay vào làm đi. Như người xưa người ta bắt tay ta dựng đền thờ, ta cũng ngại sợ người ta nói. Trời ơi, đền thờ nó phá sập rồi giờ xây gì nữa, sức đầu xây. Tiền của đâu xây, xây rung mất phá nữa cho coi. sợ không dám bắt tay vào. Ôi, con chuyển lòng thương rất Chúa ơi, người ta ghét từ đầu phải tay thôi, ở nhà đi đừng có tham gia làm gì cho nó mệt. Ông vẫn cứ tham gia, ông vẫn cứ lên đường, đúng có quyền năng của Chúa. Vì Chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta bảo vệ họ, không kẻ thù nào làm hại được họ. Chứ đâu phải ông tin mù quáng đâu, tin vào lời Chúa nói mà thực tế là như thế. Đó, thì khi mình tuyên xưng mà cái cuộc sống của mình diễn tả cho người ta thấy cái lời tuyên xưng của mình, lúc đó mình đang trở thành người loan truyền lòng thương xót Chúa, loan báo tin mình. Ôi, nói tin vào quyền năng Chúa mà hơi tí thì ông run, hơi tí ông sợ, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng e dè, e ngại, e sợ, rồi đủ mọi thứ e, không dám làm cái gì cả. Vậy mà bảo là ông ấy tin vào quyền năng của Chúa, quyền năng của Chúa và đấng dầu lòng xót thương, ông có làm gì giúp cho người khác đâu. Trốn trong nhà sợ lây nhiễm, rồi có nhiều thì lo thủ, lo cho mình, lo gia đình mình. Còn những người khác cậy, đèn nhà anh nhà đế rạng, thấy nhà hàng xóm bình dân như vậy, rồi đi đâu làm gì cũng thôi sợ lây nhiễm không dám làm. Thì lo cho bản thân ông, vậy mà ông bảo là ông tuyên xưng là Chúa là đứng lòng thương xót, là thương xót ai, thương xót cái gì? Chúa thương xót ông mà ông có biết thương xót người khác không? Vậy thì ông tỏ hiện một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót là như thế nào đấy? Sống ích kỷ như vậy, sống nhát đảm như thế, mà tuyên xưng là Chúa là quyền năng và nhiều lòng thương xót làm sao được? Thưa anh chị em, đó là điều mà mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa. Chúa sẽ hỏi, con bảo ta là ai? Và con có sống điều con tuyên xưng hay không? Qua cuộc sống của con, người ta mới tin vào điều con tuyên xưng mà thôi.